This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1600 AM. Thục Lan xin kính chào quý khán giả và mời quý khán giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Lan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã là thứ 6 rồi, mà ngày hôm qua thì được biết là chiếc máy bay của Malaysia bị rớt ở khu Ukraine và Russia ở Nga. Thì không biết là thị trường chứng khoán có bị ảnh hưởng không thưa anh?
Đúng là như Thục Đoàn nói, thật sự ra ngày hôm qua thì thị trường nó gọi là shaken, nó bị rock. Ngay cả ở Hoa Kỳ thì Dow Jones cũng rớt rất là thê thảm, nhưng mà ngày hôm nay cũng đã trở lại rồi. Xíu đây thì chúng sẽ gửi về chi tiết những cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cũng như là thế giới nó sẽ xảy ra khi mà cái chiếc máy bay rớt như thế nào. Nhưng bây giờ thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay thì phải nói Dow Jones đã lấy lại bình tĩnh, hiện tại bây giờ nó lên 49 điểm và con số là 17.026 điểm. Và Nasdaq lên 32 điểm và con số hiện tại là 4.395 điểm. S&P 500 đã lên 9 điểm và con số hiện tại là 1.967 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.47%, vàng thì giảm 9 đồng 10 xu, hiện tại một ounce vàng là 1.307 đồng 80 xu. Dầu thì giảm 50 xu, hiện tại một thùng dầu là 102 đồng 70 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.43%, và tuần rồi cao nhất là 4.19%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.27%, tuần rồi cao nhất là 15 năm là 3.27%, tuần rồi cao nhất là 3.26%. Cái lãi suất 30 năm đó, Tiến Dũng không biết tại sao mà nó lên quá cao. Ngày hôm qua thì khoảng 4.23, bây giờ là 4.43 thì đã tăng lên, tức là lãi suất 30 năm. Thưa quý vị, và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 34 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mickey mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.760.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.810.000 đồng cho một lượng. Một bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị về cái thị trường chứng khoán ngày hôm qua cả thế giới. Thì chúng ta biết rằng khi mà chiếc máy bay của Malaysia đã bị bắn rớt ở ngay biên giới Ukraine mà cũng sát khoảng cách 50 mai ở biên giới của Nga, thì phải nói rằng cái chiếc máy bay đó khi mà rớt xuống như vậy thì có nhiều cái giả thuyết đưa ra về khủng bố vân vân, và đã làm cho nhiều cái thị trường chứng khoán đã bị rớt, trong đó có ở New York Dow Jones cũng bị rớt, rồi S&P 500 bị rớt, tất cả mọi rớt, ngay cả cái Nikkei của Nhật Bản cũng rớt, nhưng mà Trung Quốc thì lại tăng 0.2%. Và chúng ta không thể tưởng tượng được ngày hôm qua con số ví dụ không nói nắm chắc nhưng mà đã trên 17.100 mười mấy điểm, nhưng mà ngày hôm qua thì con số mở lên thì khoảng xuống có 16.900 mấy chục điểm, tức là xuống gần 100 mấy, gần 200 điểm. Đó là khi mà nó bị shaken như vậy. Và nói chung ra ngày hôm qua là thị trường chứng khoán rất là thê thảm khi mà biết được cái tình hình về chiếc bay bị bắn rớt ở bên Ukraine đó thưa vị. Và một bản tin đầu tiên thì bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi vị nói về FedEx. Chúng ta biết rằng FedEx là một cái công ty mà chuyển hàng trên toàn thế giới. Chúng ta muốn chuyển bất cứ mặt hàng nào trên thế giới thì họ cũng đều chuyển. Mà trước đây thì Dũng cũng biết có rất là nhiều người họ mua hàng, gọi là chúng ta biết rượu ở Hoa Kỳ thì không sao, nhưng mà ở nước ngoài ship từ nước ngoài vào thì thật sự đó là illegal, thì chúng ta bị bắt được thì sẽ bị tịch thu hoặc là bị bỏ hủy cái chai rượu đó. Thì trước đây thì cũng có biết có rất nhiều người họ order rượu ở bên Portugal là bên Bồ Đào Nha, đã gửi rượu qua và rượu bên Bồ Đào Nha rất rẻ hơn Hoa Kỳ rất là nhiều, và có nhiều người bạn ví dụ cũng đã mua rượu bên đó gửi thẳng từ bên quốc gia đó vô Hoa Kỳ, đa số là thoát được. Vì chúng ta biết rằng một ngày như vậy, trung bình là có 10 triệu cái gói hàng ship từ nước ngoài hoặc là ship bất trong qua thì phải nói rằng FedEx đang bắt đầu đối diện với cái sự gọi là vận chuyển, người ta dùng là vận chuyển thuốc lậu. Vì ngày hôm nay chúng ta có thể mua thuốc rất là dễ dàng, bất cứ loại thuốc nào mà chúng ta cần phải toa bác sĩ. Nhưng khi mà mua online như vậy đó, có nhiều cái pharmacy mà trên thế giới, ngay cả Canada hay là Úc hay là bất cứ nơi nào mà chúng ta mua, ngay cả họ không cần cái toa bác sĩ nữa, họ sẽ gửi thuốc đó về cho chúng ta. Và có hai điều mà FedEx hiện tại tại bây giờ đang đối diện, đó là họ gửi thuốc cho dealer, tức là những người buôn bán drug, buôn bán thuốc phiện. Cái thứ hai là những người mà bị addicted, tức là bị nghiện ngập. Và chúng tôi biết rằng cái nghiện ngập này nó đã liên quan đến những người mà bị gọi là bị đau nhức lâu dài, và họ đã dùng thuốc. Và cái thuốc này mỗi ngày nó lên đô, và đến cuối cùng họ đã thành nghiện ngập. Chúng ta biết rằng thuốc nghiện ngập là giống như thuốc phiện mà chúng ta phải uống để giảm đau đó. Thì mỗi ngày chúng ta uống như vậy thì năm này qua năm nọ nó sẽ lên đô, và cuối cùng chúng ta sẽ thành nghiện ngập. Và hiện tại bây giờ cái người nghiện ngập như vậy ở Hoa Kỳ rất là nhiều. Và đôi khi bác sĩ không thể ghi toa nữa, không cho toa nữa, vì họ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Và cuối cùng họ phải mua những cái thuốc này ở ngoài. Và FedEx là cái người hiện tại bây giờ đang đối diện đến cái sự mà gọi là bị phạt từ chính phủ đang điều tra, vì họ đã nhận vận chuyển những mặt hàng này. Thật sự họ không kiểm soát được, chứ họ không có cố tình, nhưng mà biết ra được cái đó là thuốc thì họ sẽ dùng ngay, nhưng mà họ không kiểm soát, vì một ngày đến 10 triệu cái gói hàng như vậy để mà họ vận chuyển trên toàn thế giới. Và hiện tại bây giờ, người theo như cái Hoa Kỳ họ điều tra thì họ nói rằng vì cái lý do này, Hoa Kỳ rất là khắt khao và chặt chẽ những đoạn đường biên giới, ngay cả đường hàng không. Những cái thuốc phiện đi vào Hoa Kỳ phải nói rằng rất là khó khăn. Nhưng mà có một điều mà Hoa Kỳ vẫn đặt câu hỏi lớn, tại sao hiện tại bây giờ đến ngày hôm nay tất cả những cái corner, tức là những cái góc đường đều có bán thuốc gọi là illegal drug, là thuốc phiện đó quý vị. Thì bây giờ Hoa Kỳ nói đây là một phần những cái tay mà buôn thuốc đã vận chuyển hàng qua FedEx hoặc là qua những cái công ty vận chuyển khác. Vậy thì Hoa Kỳ đang bắt đầu thắt chặt vào cái tình trạng gọi là gửi hàng qua lại, điều đó có thể ảnh hưởng đến Việt Nam của chúng ta nữa đó quý vị. Nếu chúng ta gửi khô hay gửi bất cứ thứ gì đó thì có thể chúng ta cũng sẽ bị dục, vì hiện tại bây giờ họ đang bắt đầu giám sát rất chặt chẽ những mặt hàng mà gửi vào Hoa Kỳ. Và hiện tại bây giờ thì cho biết rằng ngày 29 tháng 7 tới đây thì công ty FedEx phải ra hầu tòa. Nếu mà họ tìm ra được những cái chứng cứ mà FedEx phạm tội đó thì cái tiền phạt nó lên đến 820 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, đây có số tiền khổng lồ. Một bản tin kế tiếp thì cho thấy tính tình hình ngày hôm nay theo Bộ Lao động đưa ra thì cái workforce, tức là về cái lực lượng lao động, tiếng dụng giả tạm dịch là như vậy, tức là khoảng 63% những người dân Hoa Kỳ tuổi từ 16 trở lên thì chỉ có 63% những người này là đi làm. Và đây con số nó thấp nhất kể từ năm 1980 cho đến nay. Cái lý do mà họ không biết tại sao mà cái lực lượng lao động càng ngày càng gọi là thu hẹp lại ở Hoa Kỳ. Cũng có một vài cái lý do đưa ra là có nhiều người vợ, những người mà trước khi làm vợ thì họ đi làm. Nhưng mà sau khi lấy chồng đã làm vợ rồi thì họ ở nhà, họ chăm con, họ nấu ăn, giặt giũ vân vân. Đó là giống như Việt Nam trước đây. Thì đó là có một số người cũng đã bỏ công việc làm, không trở lại. Có một số người nữa họ cho biết rằng có thể đã tìm đi được một cái công việc làm ở nhà. Chẳng hạn như, chúng ta biết ngày hôm nay, cái bán thuốc gọi là thuốc herb đó, thì dược thảo. Ngay cả người Mỹ, rất là nhiều người hiện tại bây giờ bán những cái thuốc gọi là loose weight, giảm cân, vân vân, thì họ cũng đã ở nhà, họ không trở lại làm nữa. Thì chúng biết cái con số đó họ đưa ra rất là nhiều. Những cái nghề như là về giáo viên hay là những cái nghề khác vân vân, thì họ đã có một cái lợi nhuận khá khá, thì họ đã bỏ công việc làm. Và đây là ngày càng ngày thì cái workforce nó đã giảm xuống chỉ có 63%, tức là tương tượng 100 người đi làm ở Hoa Kỳ từ năm 1980 cho đến nay thì đã rớt xuống chỉ còn có 63 người trong 100 người, còn 37 người kia thì là không có đi làm, họ đã bỏ việc làm đi làm một việc khác. Cái điều này đã đưa lên một con số gọi là nếu mà trong tương lai Hoa Kỳ không có thay đổi một chính sách về gọi là economy advisor, thì họ có thể gọi là cố vấn cho những người này, cho biết rằng nếu mà cái lực lượng lao động mà giảm nhiều như thế này, càng đi xuống đó, thì nó sẽ thiệt hại đến nền kinh tế của Hoa Kỳ. Mà chúng ta nhớ rằng nếu mà Hoa Kỳ máy móc, một cái phần nữa họ nói rằng đó là về công nghệ hóa. Trước đây thì ví dụ như một người đứng ra chúng ta có thể một gói hàng, thì bây giờ máy đã gói thì những người đó không có việc làm nữa. Đó là công nghệ cũng đã làm giảm đi cái workforce một phần nào đó. Nhưng mà trong tương lai, con số 63 này mà nếu mà còn xuống nữa thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ gặp sự khó khăn. Và chắc chắn nếu mà khó khăn như vậy thì họ sẽ outsource, tức là họ sẽ dùng người ở nước ngoài để để mà làm giống như trước đây, thì chúng thấy rằng đa số về cái nurse nó thu nhỏ lại. Chúng ta thấy nurse trước đây thì nurse đã thiếu hụt rất là nhiều, và họ đã dùng những người ở nước ngoài chẳng biệt, chẳng hạn như là Philippines và Ấn Độ. Và đến ngày hôm nay vào tất cả nhà thương chúng ta thấy rõ ràng rất là nhiều người Ấn Độ và những người Philippines làm cái công việc là nurse, tức là về y tá đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng thú vị, vì chúng ta biết là Amazon trước đây họ ra cái Kindle. Cái Kindle này thì chúng ta có thể đọc sách qua cái Kindle này, và chúng ta có thể mua online, đọc sách nào thì chúng ta trả tiền sách đó chúng ta đọc. Và bây giờ thì Amazon nói rằng họ chúng ta không cần phải trả lắt nhắt như vậy nữa. Chúng ta chỉ cần trả 9 đồng 99 cent một tháng. Trong đó có khoảng 600.000 cuốn sách chúng ta muốn đọc. Và trong đó có thí dụ như là Lord of the Rings hay là The Hunger Games, v.v. Những cái này thì chúng ta có thể đọc thoải mái. Và chúng ta chỉ cần trả 9 đồng 90 xu mà thôi. Và cái điều đáng nói đây, một cuốn sách như vậy chúng ta đọc bao lâu? Chẳng hạn như đọc một cuốn sách là một tuần, thì một 4 tuần chúng ta đọc chỉ maximum là được 4 cuốn sách. Thì chúng ta trả 2 đồng rưỡi cho một cuốn thuê như vậy. Thì tính trung bình ra, chúng ta đọc một cuốn sách 2 đồng rưỡi thì quá rẻ, còn hơn là mua cuốn sách. Và nếu vị nào mà chúng ta muốn thích đọc sách, tức là con mọt sách đó, thì chúng ta chỉ đóng 9 đồng 99 xu ở Amazon. Chúng ta có thể đọc được khoảng 600.000 cuốn sách trên cái mạng lưới này đó quý vị. Một bản tin kế tiếp nữa, Dũng xin gửi đến vị nói về cái tình hình về gọi recall xe bị thu hồi. Ngày hôm qua là 8 cái hãng xe đã bị đưa cái lệnh thu hồi xe để sửa cái airbag do cái hãng Takata họ đã làm. Và cái airbag này nó đã bung một cách rất là mạnh, đó là tổn thương, ảnh hưởng đến cái người lái xe, ngay cả người passenger, người hành khách kế bên. Và họ đã thu hồi để mà sửa. Và chúng tôi biết rằng hiện tại bây giờ đến hàng chục triệu chiếc xe đã bị recall, trong đó Honda, Toyota, rồi ngay cả Lexus, ngay cả những chiếc xe như là xe của Mỹ, GM, rồi Chrysler, v.v. đã bị thu hồi mà sửa cái airbag này. Và cho đến ngày hôm nay thì cái công ty Takata này ảnh hưởng đến khoảng 440 triệu Mỹ Kim. Số tiền phải sửa lại những cái airbag này, và con số này tính ra tiền Nhật là khoảng 45 tỷ yen. Và ngày hôm nay thì thêm chiếc xe hãng xe thứ 9, đó là chiếc xe Mitsubishi. Mitsubishi cũng đã recall chiếc xe đời 2004-2005. Nó tên là chiếc xe Lancer. Nếu mà quý vị nào ở Việt Nam, ví dụ thấy Việt Nam đi chiếc xe này cũng nhiều, đi chiếc xe Lancer, hiệu Lancer đời 2004-2005, thì chúng ta nên gọi cái công ty, cái hãng xe Mitsubishi để đến họ sửa, họ thay cái airbag này. Và theo như cái lệnh thu hồi để sửa này ban ra từ gọi là từ Bộ An toàn Giao thông Vận tải, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối buổi sáng ngày hôm nay. Và trước đây, cách đây 2 tuần, thì quý vị còn nhớ một người mà gọi là đồng sáng lập của công ty Google đã bị gọi là tử vong, ông là Forrest Tim. Thì phải nói rằng khi mà anh đã mây mưa với một cô gái làng chơi thì đã bị tử vong. Và đây là cái điều đã đưa lên một cái con một cái gọi là cái lo ngại rất là sâu sắc của chính phủ Hoa Kỳ. Họ nói rằng càng ngày thì cái nạn mà buôn bán dâm ở Hoa Kỳ nó càng phổ biến, nhưng mà núp bóng một cái gọi là hình thức, rất là nhiều hình thức, chẳng hạn như là massage, v.v. Và chúng ta nhớ, nếu mà Hoa Kỳ mại dâm mà được giấy phép hành nghề đó, chỉ có tiểu bang Nevada và ngay cái thành phố Las Vegas, thì chúng ta có thể ở đây họ hành nghề với giấy phép là gọi là legal, tức là về hợp pháp. Nhưng mà tất cả những tiểu bang khác còn lại không được quyền như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay, nó nói là ngay cái thung lũng vàng ở Silicon Valley, số người gái mại dâm ở đây cao vô cùng. Và họ nói rằng ở đây là cái nơi mà những cô gái này đến có thể hái tiền trên cái cây. Và chúng ta biết là ở Silicon Valley đó thì cứ tập trung tất cả những hãng, trong đó là Google, Microsoft, v.v., Yahoo, những cái hãng mà gọi là tiền nhiều ơi là nhiều, tỷ tỷ tiền. Và những người này, đa số trung bình những người làm ở đây không có dưới 100 ngàn một năm. Và đây là cái nơi mà các cô gái làng chơi tập trung ở đây rất là nhiều. Và đến ngày hôm nay thì phải nói rằng qua cái lần cuối cùng mà ngày hôm qua thì CNN đã phỏng vấn rất nhiều người gọi là gái làng chơi đây. Họ nói rằng ở nơi này có rất là nhiều tiền. Những cô gái làng chơi cho biết đã phải nói là dư thừa tiền mà họ là có thể chi một cách rộng rãi. Và họ có thể kiếm tiền ở đây một cách gọi là vô tư, dễ dàng, vô cùng. Và đây là cái điều kiện để cho những cái tay Marco đã dẫn gọi là một trafficking, buôn bán người, đưa những người hái làng chơi từ ở nước ngoài mà chúng ta thường dùng là chân dài, từ ở nước ngoài đi vào Hoa Kỳ và đi vào ngay thẳng vào Silicon Valley, và trong đó cũng có thể có Việt Nam nữa. Và chúng ta biết rằng khi mà được phỏng vấn đó, gái mà gọi là high end cao cấp đó, những cô gái mà gọi gái bao cao cấp, những cô này trung bình một năm như vậy họ kiếm ít nhất là 1 triệu Mỹ Kim đó các quý vị. Trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vậy mới nói em Thục Đoan nghĩ thì chắc là chỉ có Hoa Kỳ mới mới có cái nghề mà cấp giấy phép mà cho người làm cái nghề mại dâm đó anh. Bởi vì thấy những cái nước khác thì thường hình như người ta chỉ hành nghề nhưng mà không có được cấp giấy phép. Dạ vâng, và rất là cảm
ơn. Thái Lan cũng có nữa thì phải đó, Thục Đoan, có cũng nhiều quốc gia mà họ gom lại một chỗ để mà họ dễ kiểm soát. Vì vậy thì cái điều đó nó cũng đơn giản, nhưng mà theo Tiến Dũng biết là có cung thì có cầu, nhưng mà cái điều đó thì chúng ta thấy rằng nó rất là gây cái tác hại rất là nhiều cho cái thế hệ của sau này, nó không tốt.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Thục Đoan, và Tiến Dũng xin hẹn lại quý vị tuần sau thì Tiến Dũng không có lên air, nhưng mà tuần tới nữa thì Tiến Dũng xin trở lại quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.